This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay cùng Hoàng Tĩnh, với những câu chuyện được Hoàng Tĩnh sưu tầm trên Internet để hầu cùng quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện sau đây. Có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ, một cái bộ đồ rất là giản dị lắm. Ông ta đi vào một cái nhà hàng. Nhà hàng này rất là sang trọng, thuộc bậc nhất của thành phố. Vừa bước vào trong cổng thì anh bảo vệ anh chặn lại. Nhìn từ trên xuống dưới, thấy vị khách mặc bộ đồ cũ kỹ mới liền nói: "Thức ăn và thức uống ở đây Nó đắt gấp 5 lần so với nhà hàng khác nha. Ở đây toàn là quý tộc không ạ. Tôi nói điều này để anh suy nghĩ rồi anh quyết định khi mà bước vào bên trong, nghe chưa?" Vị khách nghe như vậy, nhìn anh bảo vệ một lúc rồi mới mỉm cười. Đi thẳng vào trong. Ở đây đa số khách đều ăn mặc rất là sang trọng. Họ khoác lên mình những cái bộ đồ đắt tiền. Đó. Khi mà thấy anh ta đi vào thì bao nhiêu là những cặp mắt đều đổ dồn về cái vị khách này. Có người thì nhỏ to với nhau rồi sau đó cười chúm chím. Có người thì nhìn anh ta với cặp mắt soi mói, có vẻ như là họ đang cười chế giễu. Mặc cho những cặp mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh, vị khách vẫn tiến thẳng lại một cái bàn trống. Sau đó ngồi xuống. Ngồi được một lúc khá là lâu, nhưng mà nhân viên phục vụ ở đây thì không ai thèm để ý đến anh ta. Vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Thấy cô phục vụ đi ngang qua, vị khách mới liền gọi: "Cô à, cô cho tôi hỏi, hiện thì nhà hàng có món gì đặc biệt vậy cô?" Cô phục vụ nhìn vị khách một lúc rồi trả lời: "Dạ, ở đây á, món gì cũng có hết trơn á. Món rẻ nhất ở đây á, bằng 2 ngày làm việc của một người lao động như ông đó ngăn. Còn cái món đặc biệt á, thì chắc phải bằng cả tháng lương của ông đó." Nghe như vậy, vị khách vẫn vui vẻ trả lời: "Thì cô cho tôi mấy cái món đặc biệt mà cô đã nói đi ngăn." Thấy cô phục vụ nhìn mình bằng cái ánh mắt nghi ngờ thì vị khách mới liền móc trong túi ra một cọc tiền khá là lớn rồi nói: "Cô hãy tính tiền luôn những cái món tôi vừa gọi. Quên nữa. Cô cho tôi mỗi thứ 2 phần ăn nghe." Lại một lần nữa các cặp mắt của các vị khách này nhìn về anh ta. Có người thì nghĩ: "Chắc là anh này mới bán được lúa cho nên chơi nổi đây mà. Có người thì nghĩ: "Ơi, chắc là nhà ông ta mới bị giải tỏa và có một số tiền kha khá cho nên vô đây ăn cho biết đó mà." Và thưa quý vị, khi mà thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng mà không thấy vị khách này ăn mà chỉ gấp bỏ vào trong chén đối diện không người ngồi đó. Mọi người vô cùng là ngạc nhiên, xem lẫn là tò mò đó. Một chốc sau, ông chủ nhà hàng từ ngoài đi vào. Nhìn thấy vị khách này và nhận ra anh ta là một chủ tịch của một tập đoàn lớn mà ông chủ nhà hàng đã từng gặp trong một cái buổi làm ăn lớn. Ông đi thẳng đến cái chỗ của anh ta ngồi, mừng rỡ là to:
Wow, ngọn gió nào mà đưa một vị thương gia lừng lẫy này đến nhà hàng tôi như vậy vậy? Hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh cho tôi quá hả?
Mọi người kể cả khách lẫn là nhân viên phục vụ rất ngạc nhiên cũng như là ngỡ ngàng khi mà nghe ông chủ nhà hàng nói như vậy. Và họ lại càng chú ý hơn cái câu chuyện giữa cái vị khách và vị chủ nhà hàng. Thì sau khi mà chào hỏi và bắt tay nhau không xong á, thì ông chủ nhà hàng mới kéo ghế ngồi bên, rồi mới hỏi vị khách:
Sao, anh có hẹn khách tại nơi này hả?
Không, tôi đến đây một mình thôi.
Ồ, vậy tại sao trên bàn lại có hai cây chén và cái chén kia lại là đồ ăn đầy vậy?
Nghe hỏi như vậy thì cái vị khách bỗng trầm ngâm một lúc, lau vội nước mắt. Vị khách từ từ trả lời: Thì cái chén đối diện là của mẹ tôi đó. Thì cái lúc mà còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi đến trước nhà hàng này ăn xin. Mỗi lần đến đây thì mẹ tôi cứ nhìn vô trong nhà hàng, thấy mọi người ăn uống rất là vui vẻ, mà mẹ tôi thì cứ nuốt nước miếng vào trong lòng. Thế như vậy thì tôi tự hứa với lòng mình rằng là khi mà tôi lớn lên thì tôi sẽ cố gắng để mà kiếm thật là nhiều tiền để tôi có thể tôi đưa mẹ tôi đến đây để ăn những cái món ăn mà mẹ tôi thích đó. Bây giờ tôi có thể tôi đưa mẹ tôi đi khắp thế giới và ăn những cái món ăn ngon. Thì mẹ tôi cũng không còn nữa. Nói xong như vậy thì vị khách thở dài một tiếng não ruột và đôi mắt thì đỏ hoe. Anh ta về đây và anh ta để tìm lại cho mình những cái khoảnh khắc ngày xưa mà để lòng mình thổn thức, bởi vì anh ta đang nhớ đến người mẹ của mình. Còn mọi người xung quanh thì sau khi mà nghe xong cái câu chuyện của vị khách đều ngậm ngùi, khâm phục và cộng thêm hai chữ xấu hổ. Họ ngậm ngùi bởi vì vị khách này là một con người con hiếu thảo. Họ khâm phục rằng thì là dù giàu có nhưng mà anh ta không quên cái cội nguồn của mình, không hề che đậy một cái sự xuất thân bần hàn của mình. Và họ cũng xấu hổ. Xấu hổ bởi vì lúc nãy họ đã giễu cợt, họ đã chê cười cái vị khách này là vô tình. Và cũng rất là vô tình thì phải gọi là vị khách này cũng đã dạy cho họ một cái bài học, phải không thưa quý vị? Đừng bao giờ trong mặt mà bắt hình dong, phải không thưa quý vị? Dù cho nó là một cái giàu hay hoặc là dù cho là một cái nghèo đi nữa đi. Đấy, không thể nào mà chúng ta trong mặt mà chúng ta bắt hình dong đi nữa. Đó, giàu hay nghèo đó là hơn nhau ở cái gì? Hơn nhau bởi cái tâm mà thôi. Đây là một câu chuyện tính sưu tầm trên Internet. Tiếp theo một cái câu chuyện hoàn tính xin được gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Đó là câu chuyện có tên là Đôi Mắt Của Tâm Hồn. Thì thưa quý vị, cứ vào mỗi cái buổi chiều, khi mà người đàn ông ở cái chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi ở đó, anh ấy hướng ra ngoài cửa sổ và tả cho người bạn cùng phòng của mình về cái cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đó cũng là một cái khoảng thời gian hạnh phúc mà cái người đàn ông ở cái chiếc giường bên kia được hưởng. Thế giới được mở ra sống động với anh ấy qua những hoạt động, qua những màu sắc mà anh được nghe tả lại. Hai người đàn ông, hai bệnh nhân trong cái bệnh viện, trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của cái căn phòng này. Người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn cái người bạn thứ hai thì trên một cái chiếc giường gần đó phải nằm hoàn toàn. Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, họ nói về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp, cũng như là những cái khó khăn của mình, vân vân. Ô cửa sổ nhìn ra một cái công viên ở bên dòng sông rất là thơ mộng. những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước, trong khi trẻ con thì chơi đùa trên những cái chiếc thuyền đủ hình dạng, màu sắc. Từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước giữa những cái bồn hoa đủ loại đủ màu ở đằng xa hơn nữa. Người ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng trước hoàng hôn. Khi người ngồi diễn tả không sót một cái chi tiết, những cái gì mà anh ta có thể anh ta nhìn thấy, thì cái người nằm nhắm mắt lại và tưởng tượng. Ngày lại ngày qua đi, rồi một buổi sáng y tá mang nước rửa mặt đến cho họ, nhưng mà đã phát hiện ra rằng người đàn ông nằm trên chiếc giường gần cửa sổ đã không còn nữa. Anh ấy đã ra đi một cách nhẹ nhàng trong giấc ngủ của mình. Cô đã rất là buồn, đau buồn, gọi nhân viên bệnh viện đến để mà mang xác thân anh ấy đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Vâng, câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Ý nghĩa của câu chuyện, dưới cặp mắt thông thường, có đôi khi chúng ta sẽ không thể cảm nhận được một cái sự sâu sắc của tình yêu như vậy. Nhưng mà bằng một cái đôi mắt tâm hồn, bằng một cái đôi mắt tâm hồn thì chúng ta dễ dàng nhận ra nó, đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị đang đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa, một câu chuyện sau cùng sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị. Thì qua cái câu chuyện tiếp theo này thì quý vị đừng xem đây là một cái bài văn mẫu nha. Cái sự phân tích thấu tình đạt nghĩa của tác giả này rất là hay. Hiện nay nhiều chuyện cũng đã xảy ra mà cái cách cư xử, cái cách nào giải quyết vấn đề nó cũng không hợp lý đâu. Cái cách xử lý nó không có hợp tình, nó không dũng cảm để nhìn nhận ra cái lỗi, giống như con cò trong cái tác phẩm, trong một cái câu chuyện ngắn mà Hằng Tính sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị, có tên là gì? Phẩm giá của một con cò nó như thế nào, thưa quý vị? Con cò mà đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Chắc hẳn quý vị biết cái bài mà Vương Tĩnh vừa mới nói cho quý vị nghe. Bài về nói về con cò. Con cò thì thường rời tổ kiếm ăn vào buổi sáng, khi ông mặt trời mới ló. Khi ông mặt trời xuống tới rặng cây là cò sẽ về tổ yên vị. Cho nên cái hình ảnh con cò đi ăn đêm là một hình ảnh trái khoái, phản tự nhiên, nhiều phần vất vả và khổ cực. Ấy vậy mà, đã hết đâu. Cò đậu phải cành mềm trong một cái đêm tối cho nên lộn cổ xuống ao. Cái từ ao ở đây đã làm cho tác giả nghĩ là cò nhà ta đang đi ăn trộm. Bởi vẻ cò vạc á, thì thường kiếm ăn ở cái đầm lầy, ở cái ruộng nông, chứ có lặn xuống ao để mà bắt cá bao giờ đâu. Cả ngày cò không có kiếm được gì ở cái đồng ruộng. Đói quá cho nên đêm buộc phải lén lút vào ao nhà để mà kiếm đôi ba con cá, con tôm. Hay hoặc giả là con cò nhà ta mãi miết cố kiếm thức ăn mà quên cả thời gian và đi xa khỏi cái vùng mà con cò thường kiếm ăn, rồi lạc tận vào cái ao nhà. Rồi đêm tối, ngay đến cái cành cứng, cành mềm mà con cò còn không thể phân biệt thì làm sao mà bắt được con cá nào, phải không thưa quý vị? Bởi vì lẽ cái lũ con há miệng cho nên cò phải đành lặn lội và chấp nhận những rủi ro là vậy. Lại biết là cái ao này có chủ cho nên con cò nó kêu ông ơi, ông vớt tôi nào. Đó là một cái sự cầu cứu tuyệt vọng trong một cái hoảng loạn khi mà con cò té lộn cổ từ cành mềm xuống cái ao sâu. Vậy đó. Đó vất vả mà lại phải gặp cái rủi ro. Thân cò kể như là cầm chắc cái chết rồi. Để rồi biết cái hành vi đi kiếm cá ở ao nhà là một cái điều không phải, cho nên cò mới nói rằng là tôi có lòng nào ông hải sáu măng. Đó. Bởi vì con cò nó chấp nhận chết, nó chấp nhận trở thành một cái món ăn. Con cò là một con vật nó ốm đói. Chỉ như là cái nắm tay thì làm sao đủ ngọt nước cho một cái nồi sáo. Thế nhưng dường như con cò nó biết là ông chủ ao nó cũng đói rồi, ông chủ này cũng đói rồi. Ừ thì ông cứ sáo đi, nhưng hãy xin thấu hiểu tôi. Có ăn cắp được cái con cá nào đâu, tôi cũng đói nè. Cái việc làm dường như nó có lẽ nó không phải lẽ nào cả, nó chẳng qua chỉ vì một sự bắt buộc thôi. Con cò tên ăn đêm bị sự việc như vậy rồi bị phát hiện, không van đòi, không là xin tha thứ, bởi vì biết là cái quy luật tự nhiên hiểu lẽ là phải đến và phải chấp nhận một cái lời biện minh nào cả, hoặc là chối bỏ, hay hoặc là chấp nhận phải trả giá cho cái việc của mình làm thì đúng hơn. Nhưng cái phẩm giá của một con cò buộc nó phải nhắc rằng là có sáo thì sáo nước trong, nghĩa là tôi có ăn trộm bị ông bắt thì ông sáo măng, nhưng mà phải sáo cho nó khéo nha. Bởi vì dù thịt cò nó chỉ bằng cái nắm tay, nhưng mà xin đừng có sáo đại, hãy sáo cho đúng cách, đừng không trân trọng cái phẩm giá của một con cò nha. Đó. Ông xử tôi cái chuyện ăn trộm, ông giết đi, ông nấu thịt đi, nhưng hãy xử đúng tội ăn trộm nha. Hãy xét xử công bằng nha, đừng khoác thêm cho tôi những cái tội mà tôi không có làm nha. Những cái điều ác tôi không có phạm, hãy giữ tôi cho tôi còn một chút phẩm giá của một con cò nha. Kẻo đám cò con nhà tôi nó đau lòng, nó không ngẩng mặt lên được nghe chưa. Không còn cái phẩm giá bởi vì những cái tội lỗi vu khống đặt để thêm vào cho tôi. Bởi vì một cái mục đích xấu xa, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Người xưa đã rất là anh minh phân biệt đúng sai rõ ràng như vậy. Người xưa cũng đã rất anh minh phân biệt rõ ràng như là cái ngày nay, phải không thưa quý vị, trong cái câu ca dao như quý vị thấy. Con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Vâng, đó là một cái câu chuyện hoàn chỉnh của sưu tầm được trên Internet. Câu chuyện này tác giả là Nguyễn Thị Bích Nga. Xin cảm ơn tác giả. Và thưa quý vị, cùng với câu chuyện này thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình đọc những câu chuyện ý nghĩa lại nơi đây. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.